Malaysia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Đỗ Đình Dũng xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ, một ngày lễ lớn mang không khí gia đình tương tự như ngày Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Trong không khí đó, chúng tôi mời các bạn đến với các bạn du học sinh Việt Nam tại Mỹ, chia sẻ tình cảm gia đình nơi tha hương. Trong chuyên mục Đời sống người Việt khắp nơi, mời quý khán giả đến với cộng đồng người Việt hải ngoại, trong nỗ lực giúp đỡ những người vô gia cư trong mùa lễ tạ ơn này. Ngoài ra, chúng tôi còn nhiều bài viết liên quan đến xã hội và chính trị Việt Nam hiện tại. Đảng Cộng sản làm ngoại giao như thế nào? Sự cố mất điện ở đài không lưu Tân Sơn Nhất? Giải trình của chính phủ trước nhân dân? Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức qua phần trình bày của Mạc Lâm và Kính Hòa.
Lãnh đạo sinh viên biểu tình bị tòa án Hồng Kông cấm không được có mặt tại các khu vực biểu tình, đặc biệt là khu Mông Cốt, sau khi đóng tiền thuế chân để được tại ngoại. Ngoài hai sinh viên Joshua Wong và Lester Sum, một nhân vật khác là nghị sĩ Liu Quốc Hân, cùng 30 nhân vật chủ chốt trong phong trào biểu tình đòi tự do phổ thông đồ phiếu, cũng bị cấm tương tự. Tất cả đã bị bắt cùng với gần 140 sinh viên khác trong hai ngày vừa qua, tại khu Mông Cốt cũng như trên đường Nathan. Cảnh sát đã dùng các phương tiện chống biểu tình như lựu đạn cây, súng bắn đạn cao su và các rào cản, để giải tán hàng trăm sinh viên khi họ không chịu về nhà như yêu cầu của cảnh sát. Tuy nhiên, sinh viên cho biết là họ sẽ tiếp tục có các cuộc biểu tình khác trong những ngày sắp tới. Hai nơi tập trung sinh viên còn lại là Admiralty và khu mua sắm Causeway Bay vẫn chưa bị cảnh sát giải tán, và sinh viên vẫn cấm chốt chờ tập trung số người lớn hơn. Số người được tại ngoại sẽ bị ra tòa vào ngày 14 tháng Giêng sắp tới.
11 công nhân mỏ than của Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra vào sáng hôm nay tại tỉnh Quý Châu. Hãng tin AFP dẫn lại nguồn tin của Tân Hoa Xã cho biết, tai nạn diễn ra tại mỏ than Song Linh, trong khi 19 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất. Tiếng nổ làm sập một phần của mỏ và 11 công nhân được xác nhận là đã chết. Số còn lại được lực lượng cứu hộ tìm cách đưa ra ngoài. Đáng chú ý là trước vụ nổ này một ngày, tại một mỏ than khác nằm ở vùng đông bắc tỉnh Liêu Ninh, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, giết chết 26 người. Cả hai vụ đang được điều tra, và người ta tin rằng tai nạn xảy ra do tình trạng an toàn lao động và bảo hộ yếu kém mà ra. Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới về các tai nạn hầm mỏ. Năm ngoái có 589 vụ xảy ra, gây thương vong cho 1.049 người. Lý do thông thường là các mỏ than tại Trung Quốc có tình trạng an toàn rất lỏng lẻo. Chủ nhân các mỏ than thường mua chuộc chính quyền để tránh mua sắm thiết kế và cung cấp thiết bị an toàn theo quy định.
Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan dự kiến tổ chức vào năm tới đã chính thức bị hoãn lại cho tới năm 2016. Phó Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, đồng thời cũng là Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết quyết định nêu trên, với lý do là các nhóm đối lập và Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia chưa đạt được thỏa thuận về nhiều vấn đề. Lý do này ngay sau đó đã bị chống đối và cho rằng chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã viễn dẫn một lý do không thuyết phục. Phe quân đội sau khi đảo chính không cần bạo động để lật đổ Thủ tướng Yingluck đã bãi bỏ hiến pháp và thành lập một ủy ban soạn thảo hiến pháp mới, cũng như hứa sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2015.
Thái Lan đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm sau khi cựu thủ tướng Thaksin Shinawat bị lật đổ phải sống lưu vong, và em gái ông là bà Yingluck Shinawat đắc cử chức thủ tướng. Tây phương đã áp lực buộc Thái Lan nhanh chóng có cuộc tổng tuyển cử, và kế hoạch dời ngày của chính phủ Prayut có thể gây khó khăn thêm cho nền chính trị Thái Lan. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York cho rằng quyết định này đã làm Thái Lan rơi vào hố sâu không đáy. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trấn an dư luận rằng chính phủ chỉ cần một năm để ổn định tình hình, và sau đó cuộc bầu cử sẽ diễn ra đúng hạn.
Cũng liên quan đến tổng tuyển cử như vụ việc đang xảy ra tại Miến Điện, nơi đang có những vận động từ nhiều phía để cho bà Aung San Suu Kyi được ra tranh chức tổng thống trong lần bầu cử sắp tới vào năm 2015. Ngày hôm nay, bà Aung San Suu Kyi đã đưa lời mời Tổng thống Thun Sen, Chủ tịch Lưỡng viện Quốc hội, tướng Min Aung Hlaing và một thành viên đại diện Ủy ban Dân tộc Thiểu số trong Quốc hội Miến tới ăn tối với bà nhằm trao đổi và tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau. Lời mời đưa ra trong bối cảnh đảng do bà lãnh đạo đang chạy nước rút vận động sửa đổi hiến pháp, trong đó có điều lệ cấm người lập gia đình với người nước ngoài không được ứng cử vào chức tổng thống. Mặc dù đã lấy hơn 5 triệu phiếu đồng ý của cử tri, nhưng phe quân đội chiếm 2/3 số ghế tại Quốc hội không đồng ý thông qua việc sửa đổi hiến pháp này. Cho tới giờ này chưa có trả lời chính thức nào từ phe quân đội là có tham dự bữa cơm tối này hay không. Tổng thống Thun Sen có khả năng sẽ nhận lời, nhưng nếu chỉ một mình ông thì mọi nỗ lực của bà Aung San Suu Kyi kể như vô vọng.
Hãng du lịch đường biển Princess Cruise có trụ sở tại Hoa Kỳ bắt tay vào khai thác thị trường Đông Nam Á. Hãng tàu du lịch lớn thứ ba thế giới này đã chọn Singapore làm nơi chuyển tiếp các dịch vụ du lịch đường biển trong khu vực Đông Nam Á, nơi mà trong vài năm gần đây, dịch vụ du lịch đường biển đã phát triển rất mạnh, đủ khả năng cung cấp số du khách cần thiết trên các tuyến du lịch giữa các nước Đông Nam Á. Mở đầu cho cuộc thâm nhập thị trường này là một chuyến du lịch với tàu Sapphire Princess có hải trình dài 11 ngày, chở 2.500 du khách phần đông là người châu Á, qua các nước Brunei, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Con tàu Princess sang trọng cao 18 tầng, lớn gần bằng 3 sân bóng đá, sẽ tạm thời có trụ sở tại Singapore cho tới tháng 3 năm tới để phục vụ cho 40.000 du khách trong các chuyến hải trình sắp tới.
Quốc hội Ukraine nhóm phiên đầu tiên kể từ khi một số lớn dân cử thuộc nhóm thân Tây Phương giành chiến thắng sau cuộc bầu cử vào tháng 10 vừa qua. Giờ đây các nhà lập pháp Ukraine đang phải đối diện với những khó khăn dồn dập của đất nước trước bờ vực sụp đổ cả về kinh tế lẫn chính trị, và nhất là cuộc chiến với quân thân Nga chống chính phủ Ukraine đang phát động cuộc nội chiến tại phía đông của đất nước này. Thủ tướng đương nhiệm Arseniy Yatsenyuk sẽ được bỏ phiếu tín nhiệm như người cầm đầu cho liên minh thân Tây Phương sau một tuần lễ đầy tranh cãi. Quốc hội cũng sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề, trong đó thiết lập quan hệ giữa Nga và Kiev như thế nào cho có lợi, cũng như việc bỏ phiếu có tán thành sáp nhập Ukraine vào NATO hay không.
Thuốc lá điện tử có nguy cơ gây ung thư cao gấp 10 lần thuốc lá thông thường. Đó là xác nhận của các nhà khoa học Nhật Bản trong một nghiên cứu mới nhất phân tích tác hại của khói thuốc từ hóa chất đối với cơ thể con người. Nghiên cứu này cho biết các loại hóa chất được đun nóng lên trong các thiết bị giả như điếu thuốc thông thường sẽ làm cho cơ thể tiếp thu nhiều chất độc hơn người ta tưởng. Hai chất độc là formaldehyde và acetaldehyde có trong điếu thuốc điện tử sẽ làm nguy cơ ung thư cao hơn đến 10 lần so với điếu thuốc bình thường. Chất formaldehyde thường dùng để ướp xác chết và rất có hại đến người sống.
Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi các chính phủ cấm bán thuốc lá điện tử cho trẻ vị thành niên, cảnh báo rằng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng cho thai nhi và thanh thiếu niên. Mặc dù nghiên cứu rất ít về tác động của thuốc lá điện tử, nhưng WHO cho biết đủ bằng chứng để cảnh báo trẻ em và thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản về việc sử dụng thuốc lá điện tử do tiếp xúc với nicotine của thai nhi và trẻ vị thành niên sẽ gây hậu quả lâu dài cho sự phát triển não bộ. Các cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết thuốc lá điện tử cũng phải bị cấm khi sử dụng trong nhà hay nơi công cộng. Cơ quan y tế Mỹ cho biết đầu năm nay, số lượng người trẻ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử tăng gấp 3 lần so với năm 2013. Những người ủng hộ thuốc lá điện tử nói rằng thiết bị này là một thay thế an toàn hơn thuốc lá truyền thống, vì điếu thuốc lá thông thường có chứa hóa chất độc hại và các loại khí có thể gây ra ung thư, bệnh tim và đột quỵ, và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhiều quốc gia.
Gần đây liên tiếp có các chuyến công du phương Tây của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam dưới danh nghĩa ngoại giao. Điều này đã khiến dư luận đặt câu hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia làm công tác ngoại giao có cần thiết và mang lại hiệu quả không? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Ngoại giao Việt Nam với chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì lấy quốc gia, dân tộc đã đạt được một số thành tựu nhất định. Tuy vậy, gần đây, bên cạnh các hoạt động ngoại giao của chính phủ, người ta thấy liên tiếp có nhiều chuyến thăm nước ngoài của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam, như các chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hàn Quốc, Nga, Belarus, hay chuyến thăm Hoa Kỳ của Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị. Đánh giá về vấn đề này, nhà báo luật sư Vũ Đức Khanh thấy rằng năm 2016, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành đại hội đảng lần thứ 12. Theo ông, các hoạt động ngoại giao của các quan chức đảng gần đây cho thấy sự cạnh tranh và chạy đua nhằm thể hiện vị thế và uy tín của đảng so với chính phủ. Từ Canada, nhà báo luật sư Vũ Đức Khanh nhận định.
Đối ngoại để làm, để thổi phồng cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cho những người dân ở trong nước, họ không nhìn thấy được là cái cục diện tình hình chính trị thế giới và họ cứ tiếp tục nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là thực sự còn mạnh. Nhưng mà thật sự tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không có một cái vai trò gì đối với cái chính trị của khu vực và chính trị thế giới. Ngay cả như chính phủ của Việt Nam tin rằng là Việt Nam có thể đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sự ổn định, hòa bình cũng như thịnh vượng của khu vực. Cái chính quyền của Hà Nội vẫn chưa phải là một cái đối tác mà các quốc gia trong khu vực có thể đặt cái niềm tin và đưa tới một cái vai trò quan trọng hơn.
Vì lý do sức khỏe, trao đổi qua email, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan thấy rằng chính sách ngoại giao thời toàn cầu hóa không còn khái niệm tư bản và xã hội chủ nghĩa. Và ngoại giao Việt Nam ngày nay đã không còn nhân tố, ý thức hệ, kể cả quan hệ với Trung Quốc cũng chỉ là quan hệ giữa một nước lớn với một thuộc quốc theo một phiên bản đặc biệt. Theo ông, những chuyến công du với các đối tác phương Tây của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam là điều quan trọng. Tất cả nhằm phục vụ cho một chiến lược thoát hiểm, một chính sách cân bằng động của nhà nước Việt Nam. Trả lời câu hỏi, những chuyến thăm ngoại giao của các quan chức đảng có cần thiết và mang lại hiệu quả hay không? Nhà báo, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đây là một việc làm hình thức và không cần thiết. Vì theo ông, mọi hoạt động của công tác ngoại giao Việt Nam đều do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định. Nhà báo, luật sư Vũ Đức Khanh nói với chúng tôi.
Vì cái mô hình chính trị Việt Nam hiện tại là một cái mô hình theo cái mô hình của Liên Xô cũ trước đây, cái vai trò của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng quan trọng. Và nếu như chúng ta nhìn của một cái cách nhìn của phương Tây trong cái mối bang giao giữa Việt Nam với các quốc gia phương Tây, thì cái vai trò của đảng không có quan trọng. Việt Nam thực sự không có là một cái trọng lực nào trong cái mối quan hệ bang giao quốc tế. Cho nên các quốc gia phương Tây không coi trọng cái chuyện cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với họ. Tuy nhiên họ đã chấp nhận tiếp đón... cái sự tiếp đón đó nó chỉ mang cái tính cách là hình thức ngoại giao mà thôi, chứ thực sự không có cái giá trị gì về cái mặt chính trị.
Nhà báo Vũ Văn Tạo cho rằng, theo ông, đây là một chuyện bình thường, vì về thực chất đảng và chính phủ là một, và các nước phương Tây cũng hiểu như vậy. Theo ông, điều đó không phải là chuyện đảng lấn sân của chính phủ như đánh giá của nhiều người. Từ Nha Trang, nhà báo Vũ Văn Tạo nhận định.
Hiện nay Việt Nam mình chưa là cái gì đối với bản đồ kinh tế chính trị xã hội thế giới đâu, quân sự cũng vậy, nhưng mà quan trọng là cá nhân nào, bây giờ là cá nhân nào mới được đại diện cho đảng, thì phải là cá nhân nào phải thực quyền, phải có người có đầu óc rất tiến, hay là phải có đầu óc học hỏi thì là cái tốt nhất. Tôi không cần phải biết là ông ấy là đảng hay chính quyền, nó không, ông tổng bí thư đi cũng được, ông thủ tướng đi cũng được, nhưng mà phải là cái ông nào mà đi để học hỏi được cái gì mới là quan trọng. Vấn đề là đi thế nào, đi được cái gì cho đất nước.
Bình luận về chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gần đây, đặc biệt là chi tiết người ra đón Tổng Bí thư ở sân bay chỉ là một thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, nhà báo luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự thất bại, cũng như sự xem nhẹ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ đối ngoại với các nước phương Tây, nhà báo luật sư Vũ Đức Khanh khẳng định.
Thực sự ra đối với Nga, Việt Nam không phải là một cái quốc gia đồng minh hay là một cái quốc gia gì đó, một cái vai trò quan trọng. Nhưng mà tiếp đó ông Tổng nó thể hiện đúng theo cái đường lối chính sách của chính phủ của ông Putin hiện tại. Việt Nam không có cái giá trị gì trong cái mối quan hệ giữa... tuy nhiên phía Việt Nam thì lúc nào cũng vẫn ca ngợi là đồng minh chiến lược, là đối tác chiến lược, là trở lại cái thời kỳ một cái dĩ vãng vàng son của thời kỳ Liên Xô cũ trước đây. Nhưng họ không nhìn thấy rõ rằng cái tình hình chính trị thế giới và cục diện ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã hoàn toàn thay đổi.
Nhà báo Võ Văn Tạo tiếp lời.
Thì rất nhiều người vẫn còn ngộ nhận cái mối tình là nồng thắm Việt Nga như trước đây đã tuyên truyền. Cái sự kiện ông Trọng ra ngoài sân bay mà cũng một thứ trưởng thì tôi cho rằng nó cũng bình thường, nó phản ánh đúng tương quan của hai nước. Và chúng ta trở lại cái việc tần khoan của Trung Quốc vào lúc đấy, Trung Quốc đang giết mình, cộng đồng thế giới lên tiếng, Thế thì Việt Nam lúc đấy nín thở chờ xem thái độ của Nga như thế nào. Thì ông Nga, ông ấy lại, ông Putin lại đi Bắc Kinh hội đàm với Tập Cận Bình, rồi là quân đội của Nga là tập trận chung với quân đội của Trung Quốc rất lớn ở biển Hoa Đông. Thế là mình mới hiểu là té ra mình chả kilo nào với ông Nga bây giờ, ông Việt Nam mình chả chút kilo nào.
Quan hệ đối ngoại là một trong những trọng trách của mọi chính phủ, nhằm đảm bảo thúc đẩy vấn đề hợp tác phát triển và quan hệ quốc tế giữa các quốc gia, đồng thời đảm bảo an ninh quốc tế và khu vực để cùng tồn tại trong môi trường hòa bình. Đây không chỉ là thông lệ quốc tế mà còn là một nghĩa vụ của mọi nhà nước. Việc cạnh tranh giữa đảng và chính phủ trong vấn đề ngoại giao là vấn đề không cần thiết, đôi khi nó còn có hại cho lợi ích quốc gia.
Sau đây là chuyên mục đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc trình bày.
Amazing grace, how sweet the sound that saved.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Đêm nay, ngày thứ năm tuần lễ cuối tháng 11, ngày lễ tạ ơn ở Hoa Kỳ, mọi người trong gia đình đang quây quần bên nhau chia sẻ bữa cơm tối thịnh soạn, đầm ấm và hạnh phúc. Người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ đã hội nhập vào truyền thống tạ ơn cao đẹp này mà không cần thắc mắc hay lý giải, như lời ông Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC, cơ quan định cư và văn hóa của di dân tại thành phố San Jose, miền Bắc California từ năm 1976 đến nay.
Cái ý nghĩa của cái sự tạ ơn đó là một cái nền văn hóa Mỹ và nó đã được thế giới hưởng ứng, bởi vì con người ta đó, thì ai cũng phải tạ ơn một cái điều gì đó và ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Người Việt Nam của mình thì nhập ra tùy tục, mình cũng hòa nhập vào riêng cái vấn đề này một cách rất là nhanh chóng và thông cảm. Người Việt Nam của mình tạ ơn một cách cụ thể hơn là hay mời những người bảo trợ những ngày đầu tiên của mình ở định cư ở tại nước Mỹ.
Với thời gian dần trôi qua, khi đã an cư lạc nghiệp, người Việt ở khắp nơi trên nước Mỹ bày tỏ lòng tri ân của mình một cách khác hơn. Họ đến với những người không nhà, những người vô gia cư trên đường phố.
Cái vô gia cư đó thì cả cái vấn nạn ở tại nước Mỹ. Nếu mà mình ở nhà quê hết đấy thì không có ai là cái người không có nhà cả. Cái đời sống đô thị bây giờ đó, nó không giống như là thôn quê, cho nên nó mới sinh ra có những người homeless. Rồi thêm ra đó, homeless đó là có những hoàn cảnh đặc biệt thế thôi, cho nên không có một cái đảng nào, không có một cái chính phủ nào, không có một tổng thống nào mà giải quyết dứt khoát được tất cả cái vấn nạn về homeless ở tại nước Mỹ. Thế vì vậy nên mỗi năm đến cái kỳ Thanksgiving hay là Giáng sinh á, thì ông bà Tổng thống sẽ đi dự cái ngày lễ tạ ơn, rồi thì đi phát cơm cho những người vô gia cư ở chỗ nào, có 2-3 nơi để chọn ấy. Thì đó là đến Tổng thống cũng như vậy thôi.
Tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, khi thu vừa dứt và đông tràn về, trời lạnh làm những kẻ không nhà co ro buốt giá. Đây là lúc những buổi cơm với thức ăn Việt Nam được mang tới cho những nhà tạm trú trong thành phố. Chủ nhật ngày 23 vừa qua, một buổi ăn trưa do nhóm tình thương Virginia đảm trách đã diễn ra tại một nhà tạm trú cho người vô gia cư trong thành phố. Trưởng nhóm tình thương Virginia, bà Lê Tống Mộng Hoa.
Cái nhóm từ thiện này được thành lập từ năm 2005, nhưng mà đến 2006 thì chúng tôi bắt đầu đãi cơm trưa cho mấy người vô gia cư ở cái Ballet Crossroads Homeless Shelter đó, thì một năm 2 lần, trước cái lễ tạ ơn và vào cái dịp Tết Nguyên Đán. Bữa cơm chúng tôi thích đãi họ nhân dịp lễ tạ ơn là gà tây, ham, mashed potato, green bean casserole, mấy cái thứ đậu, bắp corn on the cob. Thì chúng tôi còn có những cái món ăn đặc biệt của Việt Nam như chả giò, mì xào, gà chiên.
Không phải chỉ ngày lễ tạ ơn thì người Việt ở vùng thủ đô nói riêng mới nghĩ đến những kẻ sống lang thang lây lất ngoài đường. Trước giờ đã có nhiều tổ chức người Việt đều đặn lo lắng bữa ăn cho người không nhà mỗi tháng một lần.
Lúc trước thì có cái chùa Pháp Vương và bây giờ là có nhà Việt Nam. Như chùa Pháp Vương thì ở Chặng Chai, còn nhà Việt Nam thì tôi biết là cái cô Thu Thủy của tới dọn, nghĩa là mỗi tháng một lần cái chủ nhật thứ tư. Nhóm của tôi thì không có người nhiều mà để làm mỗi tháng một lần, nhưng mà tôi chọn để tạ ơn, mình tới mình cảm ơn họ. Tết Việt Nam thì mình cho họ ăn những cái món cổ truyền của mình, mình chỉ có muốn đưa ra một cái spiritual value là cảm ơn mà cũng muốn đem lại cho quý vị cái niềm vui.
Tại San Jose, Bắc California, mỗi tháng một lần và đôi khi hai lần, có nghĩa là quanh năm, chương trình thực đơn thân ái với những món ăn Việt Nam cho người vô gia cư diễn ra mỗi chiều thứ bảy tuần lễ thứ tư của tháng. Ông Vũ Văn Lộc, Giám đốc IRCC, Cơ quan Định cư và Văn hóa của Di dân, cho biết.
Thực ra thì câu chuyện nó đơn giản như thế này. Chúng tôi cùng nhiều các đoàn thể Việt Nam khác đi họp với lại nhà thờ, với lại cộng đồng người Mỹ ở đây nói chung nữa. Thì nhiều khi cũng suy nghĩ nói là bây giờ nếu mà chúng tôi là người định cư cũng tạm ổn định, bây giờ mới gọi là muốn đóng góp vào cái xã hội Hoa Kỳ ngay tại đây thì làm cái gì? Thì ai người ta cũng nói là gọi cho cái người homeless là cái vấn nạn chung. Thấy cái chuyện này làm rất là thực tế thì chúng tôi bắt đầu mà cứ vào thứ bảy lần thứ tư đấy thì tôi lên phiên. Cái chỗ mà chúng tôi làm này ngày thường đó, những người homeless người ta tới, những người vô gia cư tới thì cái trung tâm này nó có những đồ khô. Bất cứ cái gì thì nó cho mọi người ăn. Nhưng mà những ngày cuối tuần đó thì cái trung tâm này kêu gọi nhà thờ và các nhà hảo tâm hay là những cái đoàn thể mà có tính cách từ thiện đó là nấu đồ ăn nóng cho họ vào chiều thứ bảy và chủ nhật. Thầy tôi chưa nhận và từ đó rồi đi trở thành một cái thực đơn thân ái gồm có những món ăn Việt Nam dành cho những người homeless vào chiều thứ bảy lần thứ tư của mỗi tháng.
Suốt năm 1992, vì IRCC một mình đảm trách các buổi ăn tại Envision Home, một trong hai trung tâm dành cho người vô gia cư do liên bang và tiểu bang tài trợ. Những người chẳng may vì lý do này hay lý do khác mà bị mất việc rồi mất nhà thì có thể ghi danh xin tạm trú trong Envision Home này ít nhất là 60 ngày, được phục vụ một buổi ăn chính mỗi ngày và được hưởng dịch vụ y tế miễn phí cho đến khi kiếm được việc làm. Bước qua năm 1993, việc cung cấp thực đơn thân ái của IRCC đã nhẹ nhàng hơn khi tổ chức mời gọi được sự tham gia của các đoàn thể người Việt trong thành phố San Jose.
Các đoàn thể tự động tới ghi tên nhiều hơn là cái nhu cầu mà chúng tôi kêu gọi. Như cái mùa này đó, đôi khi lại phải xem là có người nào người ta bỏ cuộc vào cái ngày khác trong tuần lễ. Thí dụ thì tuần trước thì đã lo rồi. Nhưng tuần này cũng có người nào họ bỏ cuộc thì lại có đoàn thể Việt Nam thu xếp để mà lên phiên.
Có tổ chức mỗi năm chỉ cần lên phiên phục vụ bữa ăn cho người vô gia cư một lần là đủ. Và cứ thế đều đặn thay phiên nhau, tính đến lúc này thực đơn thân ái đã đi trọn 23 năm với 265 buổi ăn và cả 100.000 phần ăn được dọn ra.
Thực ra cái thức ăn cho homeless là một nhu cầu quanh năm. Thế nhưng mà đặc biệt những cái mùa này thì cái thức ăn nóng Việt Nam nó mang lại cái tình cảm với sự ấm cúng giữa lòng người hiểm trợ lấy nhau nó nhiều hơn là những lúc khác. Với lại tôi cũng muốn chia sẻ một điều như thế này. Tôi không hiểu rõ ở vùng khác như thế nào, nhưng mà vùng chúng tôi thì các tiệm ăn Việt Nam không có bị những người homeless lẩn quẩn là rất nhiều. Có đôi khi quý vị thấy một người homeless đẩy một cái xe chở với bao nhiêu gia tài cồng kềnh ở trên đó, đứng trước kia tiệm McDonald's rồi vào đó ăn. Nhưng mà ít khi thấy một người homeless mà lại vào một cái tiệm ăn Việt Nam mà ăn phở, thí dụ như vậy. Thế thì cái thực đơn thân ái này không những giúp cho người homeless ở cái vùng của chúng tôi có được cái bữa ăn nóng, mà đặc biệt là đem đến cái hương vị Việt Nam cho những người đó mà có đôi khi chưa bao giờ người ta ăn những cái món đơn giản giống như là chả giò Việt Nam, cơm chiên kiểu Việt Nam hay là hoặc là bất cứ một cái món ăn nào của Việt Nam ấy. Thế cái đó là ý nghĩa của vấn đề trao đổi văn hóa, trao qua cái tình cảm nhân đạo.
23 năm qua, rất nhiều hội đoàn của người Việt ở San Jose góp sức vào chương trình thực đơn thân ái, trong đó đáng kể nhất là những tổ chức đã phục vụ trên 10 lần như Ban Xã hội Công giáo, Gia đình Phật tử An Lạc, Nhóm Anh Em Báo Mỏ, Gia đình Kiến trúc Việt Nam, Hiệp hội Kim Hoàng. Chiều thứ Bảy 22 vừa qua, buổi ăn cho người vô gia cư San Jose với thực đơn thân ái do các cựu học sinh trường Petrus ký đảm nhận. Bác sĩ Trần Văn Nam, Hội trưởng Hội Ái hữu cựu học sinh Petrus ký vùng Bắc California, cho Thành Trúc biết đây là lần dọn ăn thứ tư của hội.
Vì chúng tôi nghĩ đây là cái mùa Thanksgiving, cái mùa tạ ơn. Thì mình đã sống trên đất nước Mỹ rồi thì mình cũng phải có cái phục vụ những người ở đây mà đã kém may mắn. Cái đó là một cái trung tâm tạm trú cho người vô gia cư. Năm nay họ chỉ cho những người tạm cư tại chỗ đó rồi thì khoảng độ 100 thực khách tới tham dự. Mấy mấy năm trước thì là khoảng trên 200, đa số là vô gia cư. Thì thức ăn ở những cái tiệm ăn mà rất là ngon, thịnh soạn là chả giò, bánh mì, salad, rồi gà, cơm chiên, đó, nước uống vẫn ngon. Năm nào thì tôi cũng lấy trong cái quỹ của Pitsky để mà chi tiêu cho cái bữa đó. Mấy năm trước trong số những thực khách đấy, chúng tôi thấy có người Việt Nam. Thành ra chúng tôi vẫn tiếp tục dài dài để mà mỗi năm, nhất là cái vào cái mùa này, Thanksgiving này với là Giáng sinh, mình không quên những người kém may mắn.
Ngày mai, thứ Sáu, 28, một ngày sau lễ tạ ơn, thực đơn thân ái lại đến với người vô gia cư qua sự bảo trợ của chủ nhân một tiệm vàng trong thành phố. Phối hợp tổ chức buổi ăn sau lễ tạ ơn này là cô Hoàng Mộng Thu, một người chuyên hoạt động xã hội, thành viên của biệt đoàn văn nghệ Lam Sơn, thành phố San Jose.
Năm nay thì người chủ nhân tiệm vàng thì họ có ngân khoản, thành ra họ kêu một cái nhà hàng Golden Harvest, cái thức ăn nóng cho khoảng 140 người, cái thực đơn Việt Nam. Và tất cả những lần mà người Việt Nam mình vô cho ăn trong những ngày đó đấy, thì những cái người không nhà đó họ rất là vui và ăn rất là ngon miệng. Chương trình này Thu đã thực hiện với bên IRCC của bác Vũ Văn Lộc cũng như rất nhiều cá nhân đã đóng góp Thu, thì cái điều mà Thu rất là sung sướng là trong việc làm nghề Lam Sơn hàng năm tụi em vẫn có lấy quần áo, những cái vật dụng như là shampoo, kem đánh răng, quần áo, và có một cái bàn kế bên thì những người mà không nhà họ vô họ ăn xong rồi họ chọn những cái đồ mà họ có thể dùng được.
Với cô Hoàng Mộng Thu, thực đơn thân ái quanh năm cho người vô gia cư ở San Jose và thực đơn thân ái cho ngày lễ tạ ơn hàng năm là sự thành công về mặt nhân đạo của người Việt Nam nơi thành phố này.
Em cảm thấy rất hạnh diện là bao năm nay rồi người Việt Nam mình mặc dù là xa xứ, xa quê hương, nhưng mà mình vẫn được thành công trong một lĩnh vực nào đó, và đồng thời nhất là cái thành công của cái nhân đạo. Mình vẫn yểm trợ cũng như là giúp đỡ cho những người dân bản xứ, những cái người không nhà đó học trong cái thành phố mình đang ở.
Số liệu cho thấy toàn quốc Hoa Kỳ có chừng 3 triệu người không nhà, không cửa, dù vô tình hay cố ý. Có người cực chẳng đã trở thành vô gia cư do thất nghiệp, bệnh hoạn. Cũng có người, cách này cách khác, trở thành kẻ lang thang không nhà vì vướng vào rượu, ma túy hoặc bệnh tâm thần. Đáng chú ý hơn và cũng là nỗi đau, trong số 3 triệu người homeless, vô gia cư ấy, có 1 triệu trẻ em. Những đứa bé từ khi lọt lòng mẹ đã chịu cảnh màn trời chiếu đất. Những em nhỏ mà suốt thời thơ ấu không được tắm trong nhà, không được ngủ trong chăn êm nệm ấm với cửa buồng đóng lại. Tất cả những thiếu nhi không may đó đều là công dân Hoa Kỳ, cha mẹ là những thường nhân hợp pháp trên một xứ sở hùng mạnh và thịnh vượng nhất địa cầu mà nhiều người ao ước đặt chân đến. Vẫn lời ông Vũ Văn Lộc.
Những cái trung tâm của chúng tôi thì thường thường là những người lang thang ngoài đường tới để mà ăn. Còn cái chỗ shelter đó thì có khi mình phải đem đến thực ăn đến thường trực cho các em, thì tôi cũng thấy không có cái vấn đề là thực phẩm đặc biệt gì cho các em, mà chỉ đều là ăn chung như vậy, các em ăn được thế nào thì ăn, mà riêng với trẻ em mà nhỏ đó thì người ta có cung cấp sữa là cái chuyện đó là chuyện ở cái trại nó đã có sẵn rồi. Thành ra cái vấn đề trẻ em mà tham dự vào những cái chương trình của chúng tôi dưới hình thức như thế này là có đôi khi ở cái gia đình họ cũng có nhà, nhưng mà họ không có tiền mua thực phẩm, cho nên cả gia đình con cái tới ăn ngồi giống như là một cái buổi cơm chiều. Mỗi một lần như vậy trong số 100 thực khách 4-5 gia đình. Đôi khi cũng phải nói thêm nữa là họ cũng đi xe hơi, và có khi họ ở ngay trên cái xe hơi ở một góc đường nào đâu ở đâu đó. Chúng tôi nhìn thấy những người hôm gác là giống như những người thường, mà họ cũng có cái tự tin, họ không ngại rằng là mình là hôm gác. Hai bên người trao thực phẩm với lại người nhận giống như là khách vậy thôi. Cái đó cũng là một cái điểm mà mình thấy mình có thể bình tĩnh tham dự vào cái chương trình xã hội này được.
Tối nay, đúng ngày lễ tạ ơn, Thanh Trúc xin được cùng quý thính giả hòa lời tri ân cuộc sống này với bao may mắn đầy đủ mà chúng ta đang được hưởng, để thấy mình cần sống xứng đáng hơn và làm được nhiều điều ích lợi hơn nữa cho xã hội và cho tha nhân. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Năm tuần tới. Try so hard to be good, to
lead a life worth living. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay, nếu quý vị đang nghe chương trình này trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi, vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. sự cố mất điện gần đây một tiếng đồng hồ tại đài không lưu Tân Sơn Nhất vào ngày 20 tháng 11 đang là đề tài gây chú ý cho báo chí trong và ngoài nước, đặc biệt trong thời kỳ tranh cãi có nên mở rộng sân bay mới tại Long Thành hay không. Mạc Lâm tìm hiểu thêm vấn đề khá nhạy cảm đối với ngành hàng không Việt Nam trong lúc đang dồn nỗ lực hình thành một hình ảnh mới của đất nước qua một phi trường hiện đại trong khu vực.
Hầu hết các phi trường quốc tế trên khắp thế giới hiếm khi có sự cố mất điện tại đài không lưu trong suốt gần một giờ đồng hồ, như sự việc vừa xảy ra tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 20 tháng 11 vừa qua. Do mất điện, đài không lưu không hoạt động nên một số máy bay phải bay vòng tròn chờ đáp, và một số khác phải đổi hướng, có chiếc phải hạ cánh nhờ tại 30 thuộc. Chưa nói thiệt hại kinh tế, hình ảnh thất bại của Việt Nam không thể che giấu trước cặp mắt hàng không dân dụng thế giới, vốn luôn coi trọng kỹ thuật an toàn hàng không và không thể chấp nhận một sự cố khó hiểu đối với một phi trường quốc tế như sân bay Tân Sơn Nhất. Vụ việc mất điện rộ lên nhiều suy đoán từ sự bất cẩn của nhân viên điều hành đến khả năng hạn hẹp về nghề nghiệp của một số lớn nhân viên tại đây, đã khiến chính Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng phải lên tiếng trấn an dư luận khi tuyên bố sẽ sa thải bất cứ người nào có liên quan đến biến cố này. Ông Thăng không những nói mà còn ra lệnh cho Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam phải xác minh, điều tra làm rõ. Dư luận mong chờ một cuộc duyệt xét toàn diện không những về thiết bị kỹ thuật, mà còn về khả năng chuyên môn của nhân viên trong một cơ quan quyết định sinh mạng của hàng trăm con người, cũng như tiếng tăm của cả một nền công nghiệp mũi nhọn quốc gia. Phân tích về nguồn điện cung cấp cho đài không lưu hoạt động, Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là HASCON, cho biết như sau.
Khi mà nghe tin cái chỗ mà điều hành bay của Tân Sơn Nhất mất điện á, là chúng tôi rất ngạc nhiên. Và tôi có kết luận là theo như báo chí nói á, là không phải là sự cố kỹ thuật. Tại sao như thế? Thì là như thế này. Khi nguồn điện nó có tất cả 4 cái nguồn tất cả. Nguồn thứ nhất là cái điện lưới bình thường. Nguồn thứ hai là một cái nguồn điện lưới dự phòng. Đối với lại các cái hộ quan trọng như là cái điều hành sân bay á, chúng tôi gọi là điện phụ tiêu thụ là một. Tức là bao giờ cũng có hai cái nguồn, hai cái đường dây, hai cái biến thế khác nhau cung cấp. Cho nên là hai cái đó sẽ đi nhau, nếu một cái mất, nếu một cái vì sự cố thì sẽ có cái thứ hai thay thế. Đó là hai cái nguồn. Cái nguồn thứ ba là đề phòng trường hợp cả hai nguồn bị mất thì có một cái diesel, máy phát điện diesel, và máy phát điện diesel đó sẽ nổ lên khi mà hai cái nguồn điện hoàn toàn bị mất. Đấy là gọi là cái nguồn thứ ba. Nếu như mà ba cái nguồn đấy bị mất là điều rất là hạn hữu, thì sẽ có ba cái nguồn đó sẽ cung cấp trực tiếp cho cái hộ tiêu thụ, tức là cái điều hành bay. Và để có một thêm một cái dự phòng thứ tư, tức là các cái thiết bị UPS. UPS là một cái thiết bị hoàn toàn mang tính dự phòng. Nó được nuôi bằng, nó được cung cấp điện bởi ba cái nguồn kia, và nó chỉ tác động khi nào mà ba cái nguồn kia bị mất thì tự động nó đóng vào cái UPS.
Kết quả mà báo chí có được từ Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam cho biết, lý do mất điện tại đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất do hỏng thiết bị cung cấp điện dự phòng UPS. Trước kết quả này, Tiến sĩ Nguyễn Bánh Phúc cho rằng không đúng với nguyên lý vận hành của nó, do ông là người tìm hiểu hệ thống điện ngay tại đài không lưu phi trường Tân Sơn Nhất. Ông nói,
trong trường hợp vừa qua, thì theo chính những người thông báo thông tin á, là cái nguồn lưới điện không bị mất. Như vậy á, thì đúng ra là điều hành bay được cung cấp bằng lưới điện, còn UPS là nằm ngoài, là nằm chờ. Thế nhưng họ lại nói là UPS sẽ bị mất, bị hỏng và dẫn đến mất điện ấy, thì cái đó là hoàn toàn sai về nguyên tắc, về nguyên lý. Vừa rồi tôi nói là hoàn toàn là theo nguyên lý mà chúng tôi giảng dạy đó. Và bây giờ kiểm tra lại ấy, thì tôi được đọc, được xem cái sơ đồ cung cấp điện của cái điều hành bay của sân bay Tân Sơn Nhất. Thì điều hành bay Tân Sơn Nhất đúng như thế, tức là có 4 cái nguồn, riêng cái nguồn UPS đó, thì không những một cái mà thành 3 cái song song với nhau. Như vậy á, là ở đấy á, là có tới 6 nguồn cung cấp. Thì chắc lại, điều rất đơn giản là điện lưới không mất thì có nghĩa là UPS chỉ ngồi chơi thôi, mà không thể có cái chuyện mà lưới không mất mà lại hỏng UPS thì mất điện được. Đấy là cái nguyên lý và cái sơ đồ của điều hành bay Tân Sơn Nhất là như thế. Cho nên tôi nghe nói rằng là mất điện vì UPS thì tôi thấy rằng là hoàn toàn không đúng với nguyên tắc kỹ thuật, cũng không đúng với là trên mạng đấu dây của cái điều hành sân bay. Theo chính họ nói là lưới điện còn thì không ai dạy gì để đi phát cái diesel lên cả. Chỉ có lúc mà hai cái nguồn lưới, nguồn chính và nguồn dự phòng bị mất thì người ta mới phát diesel lên. Lưới không mất thì không ai phát diesel lên, và lại càng không phải chuyển sang UPS. UPS là chỉ có làm việc khi mà cả ba cái kia bị mất. Cho nên là nói rằng là UPS sẽ bị hỏng mà làm mất điện ở cái nơi tiêu thụ là không đúng theo nguyên lý, và cũng không đúng theo cái sơ đồ đấu dây ở tại Tân Sơn Nhất. Theo nguyên lý và theo thực tế nối điện theo cái sơ đồ của Tân Sơn Nhất ấy, thì không thể có cái chuyện mà mất điện khi mà lưới điện đang còn. Khi lưới điện đang còn thì dù cái UPS sẽ hỏng thì cũng không hề gì cả. UPS chỉ được ngồi chơi, UPS thì ngồi chơi, chờ đấy. Khi nào mất hết ba cái nguồn kia thì UPS sẽ mới tham gia. Khi là ba nguồn còn thì tại sao lại có liên quan gì đến UPS? Đấy, tôi nói về mặt kỹ thuật là như thế, cho nên là tôi nghe là tôi rất ngạc nhiên. Còn tại sao như thế tôi không dám nói.
Theo ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát Không lưu có đến 3 bộ điện UPS. Theo thiết kế, một bộ UPS có thể đảm bảo cho toàn hệ thống, và khi một UPS bị hỏng, thì một trong hai UPS còn lại có thể cung cấp điện cho thiết bị quản lý bay. Các UPS này rất hiện đại, có chức năng lưu trữ điện để khi mất điện, nguồn máy không phải khởi động lại. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, cả ba hệ thống dự phòng đều bị sập và ngắt điện cả ba UPS. Lý do được đưa ra là ông Lê Trí Tình, kiếp trưởng ca trực kho máy đã thực hiện sai thao tác dẫn tới toàn bộ hệ thống điện bị sập. Ông Đinh Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam nói rằng, về nguyên lý khi hệ thống UPS bị sập thì cũng không thể mất điện được nếu nhân viên kỹ thuật đóng lại điện lưới. Tuy nhiên, khi xảy ra tình huống này, nhân viên kỹ thuật thay vì đóng lại điện thì lại tiến hành sửa UPS. Bộ trưởng Đinh La Thăng ít nhất 3 lần nhắc đi nhắc lại rằng ông không bỏ qua yếu tố phá hoại do một thế lực nào đó có thể nhúng tay vào, và ông đề xuất Bộ Công an vào cuộc làm rõ tính chất thật sự của việc mất điện là gì. Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới ICAO vừa lên tiếng cho biết rất quan tâm tới vấn đề này, và họ có thể sẽ kiểm tra hệ thống không lưu của Việt Nam nhằm có biện pháp sửa đổi, bổ sung. Báo chí Thế giới cũng nhập cuộc vì sự an nguy của hành khách đa quốc gia có thể sẽ sử dụng phi trường Tân Sơn Nhất như một nơi chuyển tiếp hay điểm đến du lịch. Hãng tin AFP cho rằng, mặc dù hồ sơ an toàn bay của Việt Nam là khá tốt, nhưng vụ mất điện có thể làm cho khách không còn tin vào các yếu tố mà Việt Nam đã đạt được. Tân Hoa Xã trích lời một viên chức Việt Nam nói rằng, đây là sự cố kỹ thuật nghiêm trọng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hàng không Việt Nam. Từ Straits Times cho tới Channel New Asia hay Global Post của Mỹ đều chú ý và đưa tin chi tiết vụ này với các bình luận không thể cho là nhẹ nhàng. Các bản tin đều có chung một dụng ý, sự lơ là trong công tác huấn luyện nhân sự là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng lo này.
Nhân mùa lễ tạ ơn trên đất Mỹ, những sinh viên du học Việt Nam nghĩ gì về ngày lễ này? Mời quý vị và các bạn cùng nghe sau đây.
Xin gửi chào đến ba bạn và mời ba bạn có thể giới thiệu tên cũng như là các bạn có thể chia sẻ đôi chút về cái kỷ niệm ngày lễ tạ ơn đầu tiên trên đất Mỹ của các bạn hay không? Vì chắc chắn rằng là không ít thì nhiều, các bạn cũng đã có cái cơ hội tham dự và hiểu được đôi chút về cái ngày lễ thật ý nghĩa này, phải không? Xin mời các bạn.
Xin chào, mình tên là Khoa. Mình xin được chia sẻ cái kỷ niệm về ngày lễ tạ ơn đầu tiên ở Mỹ. Thật sự ngày mình đặt chân tới Mỹ, mình mới biết được cái ngày lễ tạ ơn nó ra làm sao. Thì mình nhớ ngày tạ ơn lần đầu tiên mình đi làm về xong rồi mình đi nhà thờ. Thì lúc mà mình đi nhà thờ ra thì cũng trễ rồi. Đi ngang nhà ai cũng sáng đèn, thấy mọi người ăn uống có vẻ vui vẻ lắm. Mà lúc đó thì hàng quán đóng cửa, mình thì đói. Nghĩ đến cảnh phải về nhà cặm cụi nấu nồi cơm, ngồi ăn mình. hên sao tự nhiên lúc đó đám bạn thân của mình lại nhắn tin rủ qua nhà ăn Thanksgiving. Lúc đầu mình cũng không có nghĩ đến tụi đó, tại vì mình nghĩ ai cũng có nhà nấy, người ta ăn uống với gia đình người ta, mà ai ngờ đâu nguyên đám độc thân rủ nhau tự nấu. Lúc mình ăn thì mình cứ luôn miệng than kiều bọn bạn, sao mà linh quá, đỡ thấy tuổi thân một mình nơi xứ người.
Chào các bạn, mình tên là Lệ Tuyền. Mình xin chia sẻ với các bạn về kỷ niệm ngày lễ tạ ơn đầu tiên của mình trên đất nước Mỹ. Với mình thì kỷ niệm về ngày lễ tạ ơn lại có một chút gì đó mang nét buồn và một cảm giác nhớ nhiều nguôi ngoai trong mình vào cái khoảng thời gian ấy. Như các bạn cũng biết thì thường lễ tạ ơn là dịp để gia đình sum vầy và tạ ơn Chúa đã ban cho họ những gì họ có được ngày hôm nay. Tuy nhiên với mình thì mình lại không có được cái hạnh phúc được như vậy, vì gia đình mình vẫn còn ở bên Việt Nam và mình chỉ ở đây học tập và sinh sống một mình. Vậy nên kỳ lễ tạ ơn đầu tiên của mình ở trên đất nước Mỹ lại có một cái cảm giác gì đó buồn mang mát và nỗi nhớ nhà nguôi ngoai rất là khó tả mỗi khi mà nhắc về cái kỷ niệm đó. Khi nhìn mọi gia đình sum vầy bên nhau, mình bỗng như lại ước gì bố mẹ ở đây với mình ngay lúc này. Thì đó cũng không hẳn là một cái kỷ niệm quá lớn lao, nhưng đó thiên về một cái cảm xúc mỗi khi mà lễ tạ ơn về, và cái cảm xúc ấy có lẽ là mình khó mà quên được. Qua những lần trải nghiệm về cái cảm xúc ấy, mình chợt nhận ra rằng mình thành cảm ơn những gì mà bố mẹ đã cho mình, đã hy sinh và sẽ mãi hy sinh cho mình. Và mình tự thấy rằng bản thân mình cần phải phấn đấu rất nhiều hơn nữa để một ngày nào đó có thể đền đáp lại một phần chút nhỏ nhoi những gì mà bố mẹ đã hy sinh công ơn nuôi dưỡng bố mẹ đã cho mình cho đến ngày hôm nay. Thì đó là cái kỷ niệm về ngày lễ tạ ơn đầu tiên của mình ở nước Mỹ.
Mình tên là Khanh. Mình xin được chia sẻ cái ngày lễ tạ ơn đầu tiên của mình ở trên nước Mỹ. Thực ra cái ngày lễ này là cái ngày lễ mà gia đình sum họp chung với nhau. Thì thông thường những cái người du học sinh thì thường sẽ cảm thấy cô đơn, nói chung là trống vắng khi mà không có ba mẹ người thân ở bên. Nhưng đối với mình vẫn có một cái gia đình của mình riêng ở bên nước Mỹ này, đó là anh chị họ và người cháu. Nói chung là ngày lễ tạ ơn thì mọi người sum vầy với nhau, cũng có những người anh chị em của anh chị cũng từ phương xa tới tham dự nên cũng rất là đông vui. Đêm đó là mình ngồi chung với nhau, mình cùng nhau cầu nguyện và ăn turkey chung với nhau, rồi chia sẻ với nhau về cuộc sống, rồi chia sẻ những cái kỷ niệm về gia đình. Nói chung là cho dù nhục sinh như mình xa nhà thì cái ngày lễ tạ ơn vẫn rất ý nghĩa với mình.
Cảm ơn phần chia sẻ của ba bạn Khoa Nguyễn, Lệ Tuyền và Khanh Nguyễn. Đối với các bạn thì cái ngày lễ tạ ơn á, nó mang một cái ý nghĩa gì ngoài cái việc được nghỉ học và được ăn uống vui chơi?
Thì lễ tạ ơn nghe tên là biết chắc là có ý nghĩa cảm tạ rồi. Ngoài chuyện được nghỉ học, được ăn uống vui chơi thì mình nghĩ cái khoảng thời gian đó là mọi người đều nhìn lại những gì đã trải qua trong suốt một cái khoảng thời gian dài, rồi thầm biết ơn và dâng lời cảm ơn đến những người hay những việc tốt đẹp mà bản thân đã gặp gỡ, được đem lại. Riêng mình thì mình dành thêm một ngày để cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã dành cho mình và gia đình. Ý nghĩa cũng có, không biết có phải là ý nghĩa không, nhưng mà thực sự mình biết chắc là cũng có nhiều người rất là thích ngày lễ tạ ơn. Tại vì sau ngày lễ tạ ơn là ngày Black Friday, ngày đó đồ giảm giá nhiều lắm, đi mua mỏi tay luôn.
Mình nghĩ ngày lễ tạ ơn vẫn mang một ý nghĩa gì đó lớn lao hơn là việc được nghỉ học và được ăn uống vui chơi trong một khoảng thời gian được nghỉ đông dài. Theo mình nghĩ thì cái lễ tạ ơn đó là một cái đặc trưng của văn hóa ở nước Mỹ. Thì mình nghĩ là ngày lễ này có một cái ý nghĩa lớn, đó là dịp để gắn kết mọi thành viên trong gia đình gần nhau hơn sau mọi bộn bề lo toan của cuộc sống. Thì cũng có những giây phút gần gũi bên gia đình và chia sẻ những kỷ niệm, những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Và từ đó mà có thể họ sẽ có những kỷ niệm về mỗi lễ tạ ơn của mỗi năm.
Theo em thì ngày lễ tạ ơn nó mang cái ý nghĩa lớn hơn là việc đơn giản là nghỉ học và được ăn uống vui chơi. Đây là một cái nét đẹp văn hóa của nước Mỹ, vì đa số bộ phận người dân của nước Mỹ thì họ rất là tin vào Chúa. Như chẳng hạn như mình thấy trên tiền mình có ghi chữ là In God We Trust, hoặc là trong cái allegiance thì mình vẫn nghe là Under God, thì Thiên Chúa là đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống của họ. Và cái ngày lễ tạ ơn này á là một cái ngày lễ để người Mỹ dành ra để mà tạ ơn những gì mà Thiên Chúa ban cho họ. Và đây cũng là một cái dịp mà để gia đình tất cả mọi người cùng nhau xung vầy, cùng nhau dâng lời tạ ơn về lương thực, cuộc sống mà Chúa đã ban cho họ. Và đây là một cái lễ mà để mà mọi người trong gia đình nhớ đến nhau, cũng như là gửi gắm tình thương của nhau đến với gia đình, cho dù ở phương xa hay là dù có bộn bề công việc, thì trong ngày này thì những thành viên trong gia đình vẫn sum họp lại với nhau, vẫn có những phút giây vui vẻ chung với nhau. Đó là ý nghĩa thật sự của ngày lễ tạ ơn.
Sau này đó, khi mà các bạn trở về lại Việt Nam để làm việc đó, thì liệu các bạn có còn muốn giữ cái ngày lễ này cho mình hay không? Và vì sao?
Đối với mình thì cho dù mà nếu mà giả sử mà sau này mình về Việt Nam sinh sống và làm việc, thì tất nhiên là mình vẫn giữ cái kỷ niệm của ngày lễ tạ ơn này ở bên trong lòng mình. Nhưng thực ra nếu mà mình về Việt Nam mà mình muốn ăn mừng với những người xung quanh thì cái chuyện đó nó hơi khó xảy ra, tại vì cái văn hóa của mình với văn hóa của nước Mỹ nó khác nhau, và bộ phận của người Việt Nam mình thì không phải là đạo Công giáo, cho nên là họ nhiều khi không có hiểu được cái ý nghĩa thực sự của ngày lễ tạ ơn. Mặt khác thì người Việt Nam mình cũng có những cái nhiều lễ hội khác, chẳng hạn như Tết hay là Trung Thu, hay vẫn có thời gian để quây quần bên nhau, không chỉ đơn giản là chỉ có mình lễ tạ ơn mình phải mang từ Mỹ đem về Việt Nam. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì cái lễ tạ ơn vẫn là một cái kỷ niệm gì đó rất là sâu đậm, một cái kỷ niệm để mình nhớ đến gia đình, nhớ đến bạn bè, nhớ đến người thân. Thì cho dù mình có về Việt Nam, mình sinh sống làm việc, thì tới cái ngày này mình vẫn nhớ đến nó và mình vẫn biết ơn, vì mình cảm thấy may mắn vì mình đã được sống trong cái bầu không khí gia đình thân thương.
Sau này mà có dịp trở về Việt Nam làm việc á, thì mình dĩ nhiên là sẽ giữ lại cái ngày lễ này cho bản thân mình rồi. Tại vì sao? Vì người Việt Nam mình có câu á, uống nước nhớ nguồn. Nhiều khi mình nghĩ ngày này giúp mình nhớ nguồn, trong khi lỡ mà 364 ngày còn lại trong năm mình có lỡ quên phải cảm ơn ai đó, thì cũng có ngày lễ tạ ơn để nhắc mình là mình phải cảm ơn người ta.
Khi sau này nếu có dịp trở về Việt Nam làm việc và sinh sống, thì mình không chắc là mình có thể giữ được cái ngày lễ này. Tại vì như các bạn đã biết, thì đối với văn hóa Việt Nam thì mình nghĩ ngày lễ tạ ơn vẫn còn một chút gì đó mới mẻ với văn hóa của nước nhà. Nhưng theo mình nghĩ thì ngày lễ tạ ơn có một chút gì đó nó lại na ná giống như là Tết âm lịch theo văn hóa của nước ta. Đó là lúc mà mọi người xung vầy quay quần bên nhau, và qua đó mà tình cảm gia đình lại gắn bó khăng khít hơn.
Những năm trở lại đây đó, thì các bạn cũng biết là tại Việt Nam đã du nhập rất là khá nhiều các cái văn hóa lễ hội của phương Tây và được các bạn trẻ đón nhận rất là nồng nhiệt. Điển hình là như là ngày lễ Valentine, rồi mới đây gần đây nhất là ngày lễ Halloween. Theo các bạn thì liệu cái ngày lễ tạ ơn này một ngày nào đó nó cũng sẽ được du nhập vào Việt Nam hay không?
Cái việc du nhập ngày lễ tạ ơn này về Việt Nam á, thì mình nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Và bản thân mình á, lúc nào cũng mong những người Việt trẻ tuổi như mình sẽ biết thêm về một cái nét văn hóa đáng quý khi mà cái lễ tạ ơn này được du nhập về Việt Nam. Thì mình nghĩ là không sớm thì muộn thôi.
Thì mình không biết là mình có thể giữ được cái ngày lễ này cho riêng bản thân mình hay riêng gia đình mình hay không. Nhưng mình cũng rất là hy vọng một ngày nào đó trong tương lai gần, thì bên cạnh các lễ hội văn hóa phương Tây đã du nhập qua Việt Nam như là lễ hội hóa trang Halloween, thì ngày lễ tạ ơn cũng sẽ được dịp chào đón và được hội nhập với văn hóa của nước mình.
Theo mình nghĩ lễ tạ ơn mà một ngày nào đó mà du nhập Việt Nam thì cái khả năng đó nó hơi khó. Tại như mình đã nói thì văn hóa của Việt Nam mình nó khác với người Mỹ, và người Việt Nam mình đa số không có theo đạo Công giáo. Cho nên cái ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn sẽ không có thấm nhuần vô trong tâm trí của người Việt Nam. Cho dù những cái ngày lễ như Valentine, Halloween thì những cái ngày đó nó chỉ mang cái ý nghĩa đơn thuần là ngày lễ về tình yêu như đôi nam nữ, hay là Halloween thì ngày lễ hóa trang ma quỷ, thì cái đó là để cho vui. Nhưng mà cái ngày mà lễ tạ ơn là ngày nó có ý nghĩa rất lớn về gia đình, về Chúa hay là bạn bè, thì trong cái trường hợp đó thì khả năng cái lễ tạ ơn thì nó khó du nhập vào Việt Nam.
Vâng, rất cảm ơn ba bạn Khoa Nguyễn, Lệ Tuyền và Khanh Nguyễn đã dành thời gian chia sẻ với chương trình về chủ đề đặc biệt này. Cầu chúc cho các bạn có được một ngày lễ tạ ơn thật đầm ấm, quây quần bên bạn bè và người thân. Và Chân Như cũng cảm ơn phần theo dõi của quý thính giả. Cầu chúc một mùa lễ thật an bình. Mến chào và hẹn gặp lại.
Dự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi quy định thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng của đất nước. Phải chăng đây là một sự đổi mới chính trị ở Việt Nam? Nam Nguyên trình bày chi tiết.
Trong phiên họp ngày 7 tháng 11 năm 2014, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao về quy định mới mà nếu thực hiện nghiêm túc sẽ giúp chính phủ hòa đồng với nhân dân, tạo mối quan hệ tốt với nhân dân. Thời báo Kinh tế Việt Nam trích lời đại biểu Phạm Văn Tam cho rằng cần thể chế hóa một cách cụ thể như quy định định kỳ một năm thủ tướng sẽ có bao nhiêu lần lên truyền hình giải trình trước nhân dân về các vấn đề quan trọng của đất nước. Nhà văn Võ Văn Tạo từng hàng chục năm làm báo chuyên nghiệp dưới chế độ xã hội chủ nghĩa từ Nha Trang nhận định.
Đó là một thực sự là một điểm mới nếu về hình thức. Vâng, chứ còn chưa biết là họ có thực hiện hay không. Chứ còn ở Việt Nam mình thì quy định nhưng mà cuối cùng là không thực hiện, hoặc là thực hiện trong có thì người dân cũng bị nhiều rồi, bọn tôi ở trên thông cũng biết vậy đó. Thế nhưng mà dù sao về mặt trên tranh nghĩa hình thức thì đấy là một điểm mới so với trước đây ạ. Nhìn nhận nó là một điểm mới.
Tin ghi nhận, đại biểu Hà Huy Thông nêu ý kiến, quy định thủ tướng báo cáo nhân dân là rất hay, nhưng mới chỉ là một chiều, cơ chế và thời gian báo cáo ra sao, và nhân dân có ý kiến lại thì thế nào, cần cụ thể hóa hơn nữa. Quy định thủ tướng qua phương tiện truyền thông báo cáo nhân dân những vấn đề lớn của đất nước, làm nhiều người liên tưởng tới phong cách của các nước văn minh trên thế giới. Nguyên thủ các quốc gia lên truyền hình đọc thông điệp gửi quốc dân về những chính sách hay quyết định quan trọng. Ở các nước có một mức độ nào đó về dân chủ, người dân quá quen thuộc với hoạt động này. Tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên đưa ra thông điệp đầu năm 2014 với nhiều đột phá, dù theo các chuyên gia, Thủ tướng nói mà chưa làm. Hơn nữa, bản thông điệp này được phổ biến như một bài viết, không phải chính ông Thủ tướng lên truyền hình để nói chuyện với người dân. Quy định Thủ tướng báo cáo quốc dân qua phương tiện thông tin đại chúng làm cho người ta nghĩ xa hơn đến những cuộc họp báo công khai được truyền hình trực tiếp. Bởi vì những cuộc họp báo công khai như thế của giới lãnh đạo chóp bu sẽ giúp ích cho người dân được thông tin về những vấn đề trọng yếu một cách tích cực hơn. Những cuộc họp báo của giới lãnh đạo các nước trên thế giới được xem như những sinh hoạt chính trị bình thường. Nhà báo Võ Văn Tạo trình bày kinh nghiệm của ông qua quá trình mười mấy năm làm báo.
Thực sự tôi chưa thấy là Tổng Bí thư hay là Thủ tướng hay Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội tổ chức họp báo với sự hiện diện đông đảo, rộng rãi, không có hạn chế nào của các nhà báo. Cho dù là chỉ là báo của nhà nước, báo công danh đấy, thì tôi chưa thấy, thực sự tôi chưa thấy.
Có những ý kiến cho rằng nếu Việt Nam có tự do báo chí như hiến pháp quy định và giới lãnh đạo tôn trọng quyền được thông tin của người dân, thì việc Thủ tướng có nhiệm vụ báo cáo quốc dân về các vấn đề lớn qua phương tiện truyền thông mới thực sự có ý nghĩa. Mặc dù Hiến pháp 2013 cũng như các bản hiến pháp trước đó đều quy định người dân có các quyền cơ bản như quyền tự do báo chí, quyền tự do lập hội, quyền biểu tình, quyền tiếp cận thông tin. Nhưng người dân Việt Nam trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì chưa bao giờ có được những quyền cơ bản đó. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định.
Nếu mà ban hành được các cái quyền tự do ý thì còn gì là cái nhà nước cộng sản nữa. Tôi chả thấy có nhà nước cộng sản nào họ ban hành các cái quyền tự do ấy cho con người đâu. Không có đâu. Làm như thế thì là họ tự họ mất quyền, họ mất những cái lợi ích nhóm. Cho nên không tin được là họ sẽ ban hành điều khoản tự do ấy cho dân mình được nhiều đâu ạ. Trên thực tế hiện nay nhé, nhà báo, các báo của đảng và chính quyền thôi, mà muốn tiếp cận với các quan chức để tìm hiểu một số vụ việc thôi, họ còn bịt mồm, họ còn cho xã hội đèn bánh cả nhà báo nữa là. Thế gần đây nhất là ví dụ như là cái vụ mà công an tỉnh Hưng Yên đánh cái hai nhà báo của Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy. Thế nhưng mà đưa ra báo chí, đưa ra công luận ấy, nhưng mà cuối cùng xử ai đâu.
Hiến pháp quy định công dân có quyền tự do báo chí, thế nhưng Việt Nam lại không nhìn nhận báo chí tư nhân Thậm chí một chỉ thị của Thủ tướng Việt Nam ký ban hành năm 2006 đã khẳng định kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức. Đối với sự mâu thuẫn này, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Một trong những biểu hiện của tự do báo chí là có báo chí tư nhân. Bởi vì không nói thì dân dân cũng biết, và lực lượng báo chí của nhà nước cũng biết, và quốc tế cũng biết. Thì ở những thể chế cộng sản nói chung, cũng như là nói riêng là Việt Nam, thì cái chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ. Cấm kỵ. Tại sao thế? Là theo tôi hiểu, rất nhiều người đồng ý với tôi rằng là những thể chế độc tài thì bao giờ cũng sợ sự thật.
Nếu điểm chung của những thể chế độc tài là sợ hãi sự thật, thì quy định Thủ tướng Việt Nam qua phương tiện truyền thông có nhiệm vụ báo cáo nhân dân về những vấn đề lớn của đất nước cũng không có ý nghĩa gì mấy. Bởi vì báo cáo với nhân dân là thể hiện sự công khai, nhưng công khai mà không trung thực, không minh bạch thì còn tệ hại hơn nữa.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31m từ 6:30 đến 7:30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.